2023, khóa tu tại tổ đình. Nói là khóa tu chứ thật ra là cô không muốn quý vị có cái ý nghĩ là khóa tu. Tại vì khi nói khóa tu cái mình có cái ấn tượng là phải vô một cái khuôn khổ nào đó của khóa tu, mà nhất là tu thiền nữa. Nhưng mà cô thì có một cái mục tiêu khác. Hầu hết chúng ta đều đã theo tu với thầy cũng quá lâu rồi. Mấy đạo tràng kỳ cựu là chắc là cũng 20 năm rồi đó. Không biết đúng không, không biết. Dư Tội Nguyên là bao nhiêu năm rồi ông Tội Nguyên? Không tính được hả? 20 năm chưa? Chưa tới hả? 08. Nay cũng 15 năm rồi phải không? Còn ở trên nơi San Jose cũng lâu lắm rồi đó. 20 năm rồi đó, thấy chưa? Một thời gian quá lâu đó quý vị. Tu học mà 5 năm trở lên là cô thấy là quá lâu rồi đó. Nghĩa là mình 10 năm, 15 năm, 20 năm. Như cái đạo tràng Đức với đạo tràng Paris đó là tháng 8, tháng 9 tới là họ kỷ niệm 20 năm đó. Mà đạo tràng Paris thật ra là đầu tiên. Tức là nay 28 năm rồi. Mà hôm nay quý vị có mặt như vậy là cô cũng thấy vui quá rồi đó. Tại vì không dễ dàng gì mình tu tập mà một thời gian kéo dài quá lâu như vậy mà quý vị còn có mặt hôm nay. Cô nghĩ rằng gần như hầu hết chúng ta cũng kinh nghiệm được cái tánh biết rồi. Ý là con muốn nói cái biết của cái chân tâm á. Con nghĩ là quý vị có kinh nghiệm rồi á. Có thể có người thì kéo dài vững chắc, có người thì cũng kinh nghiệm được mà chưa có vững chắc lắm. Con nghĩ như vậy. Còn ở trong số mà hôm nay cũng có thể có một vài người mới thì có thể chưa có nhận ra rõ cái biết của cái chân tâm của mình. Cho nên sau này, mấy năm sau này cô chỉ củng cố lại cái biết đó thôi. Tuy có khi cô nói là cô có một chút chuyển hướng để cho con đường thực hành thiền của mình nó mở rộng, nó dễ đối với người cư sĩ. Nhưng mà thiệt ra cô cũng chỉ ôn lại, nhắc lại những cái kỹ thuật mà thầy chúng ta đã hướng dẫn từ gần 30 năm nay. Cô không có bày ra cái gì mới hết. Nhưng mà cô mở rộng cái việc tu của mình để thích hợp với cái đời sống của mình. Dù cho người tu sĩ cũng vậy nữa, mình vẫn còn sống ở trong đời. Chứ đâu phải cái đời sống của người tu sĩ là bắt buộc ở trong cái khuôn viên của cái thiền viện hay cái chùa đâu. Mình vẫn phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mà chúng ta thì còn sống ở trong đời, còn đi làm, còn có gia đình, còn có bà con, cô bác. Cho nên dẫu sao cái đời sống thực tế của mình là vẫn phải tiếp xúc với cuộc đời, mà cuộc đời đa dạng lắm. Thành thử mình phải có cái bản lĩnh để mình sống làm sao cho nó hài hòa, nó thích hợp với cuộc đời. Thì thiệt ra thầy cũng đã chủ trương, mà chắc các em cũng biết rồi, cái tiêu chí của thầy đó là thiền đi vào đời sống. Các em có nhớ cái châm ngôn đó không? Thầy nêu ra là thiền đi vào đời sống. Thành ra xem như bây giờ là cô áp dụng thực tế vậy thôi, chứ thiệt ra cũng không phải là chuyển hướng gì hết, không phải. Cái việc hơi khác biệt của cô là ngày xưa thầy định nghĩa cái tánh giác là cái biết không lời. Thầy định nghĩa vậy. Và thầy cũng định nghĩa định á, samadhi á, là cái biết không lời vững chắc. Bây giờ cô nhận thấy nếu mình áp dụng cái định nghĩa đó thì nó hơi khắt khe đối với chúng ta. Là tại vì mình khó mà giữ vững cái biết không lời trong bốn quay nghi. Cho nên cô mở rộng ra về giới và tuệ, chứ không phải chỉ định nghĩa cái biết không lời là cái chức năng của chân tâm. Thì dường như nó hơi nghiêng về định. Bây giờ cô mở rộng ra là có giới, có tuệ nữa. Tức là giới, định, tuệ đồng thời, nó đều tròn đủ ở trong cái chân tâm. Cho nên cô định nghĩa cái biết của chân tâm á, trước nhất là nó trong sạch, nghĩa là về giới á. Và cô cũng mở rộng ra trong sạch, nghĩa là không có tham sân si. Thì nó khế hợp với cái định nghĩa của Đức Phật ở trong bài Đại Kinh Sớm Ngựa thôi. Nó trước nhất là cái biết trong sạch. Mà khi nó hoàn toàn trong sạch thì nó đâu có dính mắc, nó đâu có lay động, nó đâu có dao động, nó đâu có lăn xăng theo đời. Thì cái đó là định rồi. Thành ra thực sự cô mở rộng cái định nghĩa của định đó là sống trong đời mà tâm không dính mắc, không bị lay động vì những cảnh đời thay đổi. Đó gọi là định. Thiệt ra cái định nghĩa này nó cũng không phải mới lạ. Nó là cái định nghĩa của các vị tổ ngày xưa thôi. Tức là tám gió thổi không động đó. Có nghĩa là sống trong đời chứ không phải là khi ngồi thiền. Cho nên tâm mình không dính mắc với đời, hoặc là nói đối cảnh vô tâm, đó là định. Thành thử vẫn có thể có lời mà vẫn gọi là định. Đó, bây giờ cô mở rộng ra theo trong kinh điển, chứ cũng không phải là cô sáng chế ra. Cho nên khi cái chân tâm của mình nó trong sạch thì dĩ nhiên là nó không có dính mắc. Mà không dính mắc thì gọi là định. Tạm đặt tên cái đó là định. Và rồi khi đem cái tâm đó ra ứng xử trong cuộc đời thì nó nhìn ngắm cuộc đời một cách khách quan. Có nghĩa là cảnh đời như thế nào nó nhận biết rõ ràng như vậy, nhưng không có khởi lên cảm thọ, không có khởi lên cái tâm, những cái tâm sở gì hết. Thì cái đó là tuệ. Đó là thấy cuộc đời một cách khách quan. Thì nó khế hợp vô cái pháp như thật, tâm khách quan. Và khi định nghĩa như vậy, nó khế hợp hết tất cả. Tức là khi mình ở trong cái biết của chân tâm, nó chính là không định rồi. Không định tức là cái trạng thái tâm lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Thì trống rỗng cũng có nghĩa là không lời. Và khi nói nó nhìn ngắm cuộc đời một cách khách quan, mà quý vị nhớ thầy mình đã định nghĩa chân như là khách quan tánh, Nghĩa là cái trạng thái khách quan một cách tuyệt đối của vạn vật tạm đặt tên là cái ta tha tà, tức là cái như như bất động. Thành thử khi mình nhìn cuộc đời một cách khách quan, bước đầu thì là pháp như thật, và cái bước cuối cùng thì là pháp chân như. Thành thử mấy năm sau này cô đi trình bày ở các đạo tràng trong cái chiều hướng đó, và cái việc tu của mình chỉ có nghĩa là mình phải nhận ra lúc nào cái tâm của mình là cái biết của chân tâm, chỉ vậy thôi. Tức là mình phải nhận ra nó đang trong sạch, nó đang tĩnh lặng và nó đang khách quan. Còn cái không lời hay có lời không phải là một cái tiêu chuẩn để xét nó là vọng tâm hay chân tâm. Đó, sau này cô trình bày rõ ràng như vậy. Tại vì thiệt ra ngày xưa thầy cũng có trình bày cái chỗ này rõ lắm, mà có khi mình không có để ý, cho nên mình hơi lệch lạc một chút xíu. Hồi xưa thầy giảng như thế này nè: ở lớp căn bản, tức là mình là người xem như còn ở trong cái tâm bình thường, tâm đời, tâm bình thường, hãy khi mình mở miệng ra mình nói thì cái lời nói của mình nó không có khách quan, mà nó có cái thiên lệch của cái ngã. Những cái gì mình thích, những cái gì mình không thích, đó là cái thiên lệch của cái tâm có cái ngã. Cái ngã tức là có tham, có ái, có dính mắc, có khổ, có lạc, có hai bên. Cho nên hồi xưa thầy nói là ở trong lớp căn bản thì thầy giảng cái tâm đời là cái biết có lời. Đó là tạm giảng như vậy cho nó đơn giản thôi. Còn khi mình hoàn toàn không lời thì đó là tâm bậc thánh. Đó, ngày xưa thầy giảng vậy. Rồi lên bắt đầu lớp căn bản thì thầy lại giảng khác. Thầy lại nói bây giờ á, mình không có phân chia tâm đời và tâm bậc thánh qua cái biết có lời hay biết không lời nữa, mà lên tới các lớp bát nhã mình đã kinh nghiệm cái biết không lời rồi, thì bây giờ thầy nói là do nơi phẩm chất của cái lời nói mà biết cái đó là có lời hay không lời, mà biết cái đó là vọng tâm hay là chân tâm. Thì vọng tâm là khi có lậu hoặc, còn chân tâm là không có lậu hoặc. Thành ra bây giờ cô muốn trình bày lại cho nó rõ hơn là ngay nơi lớp căn bản mình cũng nên phân biệt tâm đời là có lậu hoặc, có bị ô nhiễm, có cái ngã, ích kỷ, tham ái. Còn tâm bậc thánh là cái tâm không có lậu hoặc, không có cái ngã, ích kỷ, tham ái. Chớ cô không phân biệt tâm đời là cái biết có lời, tâm bậc thánh là cái biết không lời. Đó, chỉ là vậy thôi à. Tức là bây giờ giống như cô điều chỉnh lại để cho các em có một cái nhìn chính xác hơn, nó đúng với Đức Phật. Tại vì Đức Phật khi mà giác ngộ, Đức Phật nói nguồn gốc của khổ đau là lậu hoặc, chứ Đức Phật không có nói nguồn gốc khổ đau là cái biết có lời. Đó, cô chỉ chấn chỉnh lại một chút xíu đó, để cái đường tu của mình nó đúng chính xác với thực tế và đúng chính xác với chân lý, đúng với lời Phật dạy là chỗ đó đó. Chỉ vậy thôi à. Không biết cô trình bày vậy có rõ không quý vị? Có rõ không? Hay là cô nói lăng xăng quá?
Rõ
không? Rõ em. Đó, bây giờ cô chỉ điều chỉnh lại chút đó thôi, để mình có một cái nhìn đúng về con đường tu. Đừng có nghiêng định mà quên giới với tuệ. Thiệt ra giới định tuệ là phương tiện thôi à. Nó cũng chỉ là từ ngữ Phật tổ tạm đặt ra để nói cho nó rõ ràng, nó dễ dàng vậy thôi. Đừng có nghĩ định hơn giới và tuệ, không có đâu. Ba cái môn đó nó quan trọng như nhau, nó là ba cái đặc điểm đồng thời có mặt trong cái chân tâm. Thiếu một thì hai cái kia cũng là chưa đúng, nói vậy đó. Có định mà giới và tuệ chưa có thì định này sai. Mình nói mình có giới mà không có định và tuệ thì cái giới đó cũng chưa đúng, chưa có hoàn chỉnh. Mình nói mình tu tuệ mà giới và định mình chưa có thì cái tuệ này cũng là lý thuyết suông, chưa phải là cái tuệ đúng. Thành ra mình phải có một cái nhìn chính xác lại tất cả những cái pháp tu của Phật và Tổ bày ra. Nó có một cái tầm quan trọng gần như là giống nhau hết á, nó ngang nhau hết á. Mình không có chọn cái này mà chê cái khác. Mà tại sao Đức Phật lại bày ra nhiều cách, chư tổ cũng bày ra nhiều cách để tu, là tại vì mỗi người là một cái thế giới riêng, mỗi người là cái khả năng riêng, cái sở thích riêng, cái nghiệp riêng, cái trí tuệ riêng hết à. Cho nên ai thích hợp với cái gì thì đi cái đó. Nhưng mình đi vài bước rồi mình phải soi rọi lại là có đúng hay không. Còn nếu như mình đi mà rồi mình soi lại cái chỗ này chỗ kia nó lấn cấn, nó không có hòa hợp thì biết rằng mình đi lệch rồi. Thì hôm nay cũng muốn trình bày với ba đạo tràng là sau nhiều năm suy gẫm thì cô nhận thấy như vậy, cho nên cô muốn trình bày cho chính xác lại để mình có cái con đường đi nó thiệt là đúng với Phật và Tổ. Tại vì con đường tu á nó vi tế lắm. Mình chỉ đưa cái chân ra nó lệch một chút xíu là mình rơi liền à. Là mình rơi vô cái chỗ sai lầm liền à. Nhất là cái định đó, chư tổ cũng kinh nghiệm nhiều lắm. Cái con đường tu định đó mà sai á là không có trí huệ đó, là si định đó, hay là trầm không. Mà trong thiền còn có nói là chìm trong nước chết. Nước chết là mình dừng niệm rồi cái mình ở trong đó hoài. Mà quý vị đọc nhiều thiền sử quý vị cũng biết có cái phương hướng tu mà gọi là diệt tận định đó, diệt thọ tưởng định đó. Nhất là cái tầng thiền của ông Alara Kalama ở trong kinh Nikaya Đại Bát Niết Bàn có so sánh hai tầng thiền đó. Tầng thiền vô sắc của ông Alara Kalama giống như là một cái người vô tri giác. Mà mình đọc trong thiền sử cũng có vài trường hợp rơi vô cái trường hợp đó, tức là vô định tuần lễ ra không được, vô định 3 tháng mà xuất ra không được, tức là bị kẹt vô cái chỗ đó đó, cái chỗ diệt tận định đó. Nghĩa là đi vào đó chấm dứt hết mọi tri giác, chấm dứt hết mọi cảm thọ, nhưng mình không có trí tuệ, mình không có cái nhận thức rõ ràng, mình không biết về mình, không biết về cảnh, mà như là khúc gỗ khô thôi. Ở trong thiền sử có mấy trường hợp rơi vô cái định đó đó, thì cái định đó không phải là định của Đức Phật, không phải là cái định Phật giáo. Cái định của Đức Phật là mình vừa dừng niệm thì cái vùng trí tuệ tâm linh nó phải có mặt và nó phải hoạt động. Mà nó hoạt động là gì? Nó kiến giải cho mình ra. Thì cái đó là mới gọi là trí tuệ bát nhã. Quý vị phải nhớ như vậy đó. Phải có trí tuệ thì cái con đường tu đó mới đúng. Còn không có trí tuệ gì hết thì đâu phải là cái mục tiêu của Phật giáo. Mục tiêu Phật giáo là giác ngộ. Giác ngộ là trí tuệ. Mà trí tuệ này là gì? nhận biết rõ ràng và đúng tất cả những sự thật trong cuộc đời để mình sống cho đúng với cuộc đời. Đó là hài hòa. Mà khi mình sống đúng là mình cũng giải thoát, là mình sống cái đời tự tại, là mình làm chủ cuộc đời của mình. Từ đó mình mới có thể giúp cho người khác. Còn khi mình đi sai một mình á, thì ráng chịu. Mà khi mình đi sai mà mình đi giảng dạy cho người khác sai lầm á, thì cái lỗi không phải nhỏ. Quý vị học Lý Dương Khởi trùng trùng rồi thì quý vị biết, mình làm một cái điều tốt nó cũng là phước báo trùng trùng. Mà mình hướng dẫn người khác đi sai đường một chút thì cái lỗi nó cũng trùng trùng. Chắc quý vị cũng nhớ chuyện làm kiếp trộn rồi đó chứ gì. Cô luôn luôn là cô nhớ cái câu chuyện làm kiếp trộn á, cho nên cô rất là dè dặt. Cái gì tự mình kinh nghiệm cô mới tự tin để cô nói ra, chứ cũng không phải là cô nói theo sách vở đâu. Nhất là sau này khi cô hướng dẫn các đạo tràng, các em nó có cái gút mắt là tại sao con dừng được vọng tưởng rồi mà không thấy trí tuệ phát huy. Cái này á, không có kinh điển nào nói tới cái chỗ vi tế này á. Đó, mỗi người tự tu và cảm nhận thôi. Thì cô cũng có chia sẻ với các em đó, tại sao mà quý vị không có thấy cái tiềm năng giác ngộ nó kiến giải cái gì hết, là tại vì cái gì đó. Cô cũng có chia sẻ với các em. Hôm nay cô cũng muốn trình bày với ba đạo tràng, các em cũng đều có ban điều hành hết của ba đạo tràng. Đó là sau này cô nhấn mạnh tới cái chỗ đó đó, tức là cô mở rộng con đường tu cho mình, nghĩa là mình tu trong bốn quay nghi, chứ không phải mình chỉ tu trong khi mình ngồi thiền ở trong chánh điện đâu. Thì cái đó cũng phù hợp với cái chủ trương của thầy, của Phật, của Tổ cũng vậy, chứ cũng không có cái gì mới lạ. Cho nên trở lại mình nè, một tuần lễ này là cô mời quý vị lên, thực sự là trước nhất là để gặp mặt thôi. Ngày xưa thầy cũng lâu lâu cũng tổ chức lớp để gặp mặt thiền sinh cho vui. Chứ quý vị thì học hết giáo lý, lý thuyết quý vị nhuần nhuyễn hết rồi, mà những phương thức thực hành quý vị cũng nhuần nhuyễn hết rồi, cô biết. Nhưng mà lâu lâu, coi như một năm mới tổ chức về đây một lần để gặp mặt. Trong 7 ngày này á, cô dự định như vậy. Cái này cũng như là những cái lời tâm tình thôi nha. Từ xưa cũng đã biết rồi, mà bây giờ cô cũng giống như thầy hồi xưa, tức là không biết tại sao mà cô không có khó khăn được á. Không không có khắc khe được với thiền sinh. Lạ lắm, thầy hồi xưa cũng vậy đó. Thầy hồi xưa cũng có nhiều thiền sinh đề nghị, thầy ơi, thầy phải răng rắc, mấy giờ ăn, ăn phải im lặng, mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ ngủ, không cho nói chuyện gì hết này kia. Các em nó đi nhiều nơi, các em cũng về trình bày với thầy, thầy biết chứ. Mà thầy cười à. Thầy cười thôi. Cái lúc đó cô cũng nói, ờ sao thầy dễ. Nhưng mà thầy không có dễ quý vị ơi, tại vì thầy biết hết à. Thầy nhìn thiền sinh, cách nó nói cười, cách đi đứng, thầy biết nó tu tập tới đâu rồi. Mà bây giờ cô cũng vậy, cô cũng biết chứ. Các em đi nhiều nơi khác, các em về cũng từng trình, ở đó người ta răng rắc đúng giờ đúng giấc, ăn mặc như thế nào, vô ngồi không có nhúc nhích, không có đi tới đi lui, không có ho hen này kia đủ thứ. Mà cô cũng chỉ cười à, sao cô cũng không có thể nào cứng cỏi được đó. Cho nên sau này á, nếu mà cô đề cử ai á, thì cô phải đề cử cái người cứng cỏi hơn cô. Bây giờ trả lời mình nè, Nhưng mà cô mong là các em mình cũng tu tập lâu rồi, mình tự giác đi, mình tự giác, mình lúc nào mình cũng giữ cái sự tỉnh thức, mình biết cái phương hướng tu rồi là mình giữ cái biết, biết rõ ràng mình đang làm cái gì. Thì hồi tối hôm qua cô cũng có sinh hoạt với hai đạo tràng San Jose với Sacramento rồi. Tức là cô quy định như thế này nè: sáng thì 6 giờ tới 7 giờ xuống đây lễ Phật với ngồi thiền, xong rồi 7 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi đó là cái giờ mình ăn sáng, 9 giờ thì vô sinh hoạt chung với cô, 9 giờ tới 11 giờ. Rồi sau đó 12 giờ mình ăn trưa. Rồi buổi tối cô gặp mặt một lần nữa, tức là 7 giờ tối cho tới 9 giờ tối sẽ họp lại để sinh hoạt. Thì trong những lúc sinh hoạt với cô, có cái gì thắc mắc hỏi về giáo lý hay về thực hành thì cô sẽ giải đáp, còn không á thì cô sẽ nghe quý vị tường trình cái ngày đó quý vị thực hành như thế nào, có kinh nghiệm gì. Xem như những cái giờ sinh hoạt chung á, ba đạo tràng với có cô giải quyết hết những cái gì còn động lại ở trong tâm, hoặc là hỏi thì cô giảng, chứ cô không có chủ ý là giảng một cái chủ đề gì hết á, theo yêu cầu của quý vị thôi, là đó là gọi là sinh hoạt hay là chia sẻ kinh nghiệm. Thì cái đó là nó cần cho mình, tại vì xem như mình đã tu tập lâu năm rồi. Còn những giờ mà không gặp cô thì những giờ đó là những giờ quý vị tự do. Thì về cái phần ăn uống thì cô giao cho cô Như Tâm với cô Huệ Như chủ trì. Thì hai cô có thể mời một hai cô nào đó phụ bếp một chút. Còn những ai mà không có việc gì thì khỏi vô bếp. Tất cả những người khác làm cái gì nè, quý vị có thể tự do thực hành thiền. Xem như đây là một khóa đi, giống như là đi vacation vậy thôi. Đừng nghĩ là khóa tu. Mình biết rồi, khi tâm mình có một chút xíu gì ưu tư á, nó qua giao cảm thần kinh. Cô muốn quý vị được hưởng thoải mái đối với giao cảm. Làm sao để tâm mình thiệt là thanh thản, tự do, thoải mái để nó tác động đối với giao cảm. Tức là mình phải thấy bình an, vui vẻ khi mình về tổ đình. Thấy nó ấm áp, thoải mái khi mình về tổ đình. Chứ không phải vô đây để vô một cái khuôn phép gì hết. Khuôn phép của mình là cái biết rõ ràng mình đang làm cái gì, mình đang cái tâm như thế nào. Đó là cái khuôn khổ của mình ở trong cái đó đó. Tức là nói theo Đức Phật là lúc nào cũng phải chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng chánh niệm ở đây cô không có bắt buộc phải không lời. Quý vị vẫn có thể suy nghĩ, suy tư, đi dạo hay là đi bộ, hay là tập khí công, hay là tài chi gì đó ở ngoài vườn, ngoài sân. Hoặc là quý vị thấy lá, quý vị quét, quý vị hốt, đổ rác. Hoặc là quý vị thấy cây nào đó, quý vị muốn trim thì quý vị cũng cứ cắt. Nghĩa là mình thấy cái gì mình muốn làm thì mình cứ làm. Xem đây như nhà của mình vậy đó. Tại vì đây là cái ngôi nhà chung, ngôi nhà chung của tất cả mọi người quý vị. Cô không có bao giờ cô nghĩ đây là cái chỗ của cô đó, đó. Đây là của bá tánh, của chung tất cả mọi thiền sinh. Thành ra quý vị cứ xem như đây là cái nhà của quý vị. Thấy cái gì mình thấy nó không đúng thì mình sửa, mình làm, mình quét dọn. Nhưng mà cái tâm của mình vẫn là cái tâm đang nhận biết chính mình. Mình làm trong cái tâm bình an, an lạc, biết rõ việc mình đang làm. Đó là mình đang thực hành thiền đó quý vị. Còn ai không đi ra ngoài được thì có thể vô thiền đường, vô chánh điện để ngồi thiền một mình. Và mình thực hành một mình thôi, đừng có đi hai người hay ba người. Đi bộ cũng đi một mình, quét nhà cũng một mình, quét lá cây cũng một mình. Tại vì hai người thường thường ưa nói chuyện lắm, nó sao lãng, đừng có đi hai người. Đó, đó là cô nhắc nhở, khuyến khích quý vị như vậy á. Mình nhớ nha, cái thiền viện hay cái chùa là phước điền, là cái ruộng để mình gieo trồng phước báo đó quý vị. Mà thật sự ở đây mình cũng gieo trồng trí tuệ nữa. Trí tuệ của mình là mình biết rõ ràng mình đang làm cái đó, chỉ vậy thôi. Thì nó khế hợp vô hết chánh niệm tỉnh giác, nó khế hợp vô biết cái đang là, nó khế hợp vô nhận ra cái tâm của mình nó đang trong sạch, nó đang tĩnh lặng, nó đang khách quan. Đó là mình đang tu tập miên mật đó quý vị. Thành ra đó, cái hướng của cô trong cái khóa tu này là như vậy đó quý vị. Mỗi người tự mình tỉnh thức vậy thôi, để tự mình tu tập. Tại vì mình tu cho chính mình, mình tu cho chính mình. Rồi khi mà mình tĩnh lặng và mình làm cái gì mình biết cái đó. Hoặc là khi mình không làm, mình ngồi chơi, mình nhìn ngắm thiên nhiên, thì quý vị sẽ nhận ra có rất nhiều cái điều kỳ diệu. Quý vị cứ thử thiền trong đời sống mà thoải mái, bình yên như vậy, quý vị sẽ nhận ra rất nhiều điều hay. Rất nhiều điều hay mà từ trước mình không nhận ra. Chắc quý vị cũng biết bốn câu thơ của ông Tô Đông Pha: mù tỏa lô sơn, sống triết giang, khi chưa đến đó, hận muôn vàng, đến rồi mới biết không gì khác. Mù tỏa lô sơn, sống triết giang. Ông đó là một thi sĩ, một thi hào. Ông không phải là thiền sư, nhưng mà có bốn câu thơ đó có cái hương vị thiền nó rất là hay. Như thế nào nè? Lúc trước á, chưa có đi tới lô sơn và sông Trích Giang, chỉ nghe người ta mô tả thôi thì biết cái đó là cái cảnh đẹp. À, sương mù nó tỏa trên núi lô sơn, còn cái sông Trích Giang thì sóng thủy triều nó nhấp nhô, nó nghe người ta tả thôi. Thì cái điều mà nghe người khác tả nó khác với cái điều mà ông tận mắt thấy. Đến rồi mới thấy không gì khác, mù tỏa lô sơn, sống triết giang. Cái câu thứ tư đó nó cũng diễn tả y hệt cái câu thứ nhì, nhưng cái tâm khác. Thì trong thiền cũng vậy đó. Thí dụ như ngày xưa cô học cũng như y hệt như quý vị thôi. Thầy giảng cái biết của tánh giác là bẩm sinh. Cô cũng hiểu, hiểu bẩm sinh là cái gì cái gì. Nhưng mà bây giờ cô thấm thiết hai cái chữ bẩm sinh lắm. Bây giờ cô cũng nói cái biết của tánh giác là bẩm sinh. Nhưng mà cô nói mà có cái chiều sâu trong đó. Bẩm sinh nó diễn tả tất cả con đường tu của mình. Khi mình nhận biết bẩm sinh, mình không có đi tìm cầu nơi này nơi khác. Mình không phải chạy đôn chạy đáo để coi cái chỗ này ta dạy gì, cái khóa kia ta dạy gì. Mình không có cần đi lên internet để mình nghe ông thầy này giảng gì, ông kia giảng gì. Chỉ hiểu hai chữ bẩm sinh thôi. Nó bao gồm hết con đường tu. Quay về nhìn lại cái tâm của mình thì thấy liền nó. Còn khi mình còn nói pháp môn là mình chưa hiểu, khi mình còn nói con đường là mình chưa hiểu hai cái chữ bẩm sinh. Khi mình nhận ra hai cái chữ bẩm sinh rồi, cái tâm mình nó bình đẳng liền tức khắc. Tất cả mọi người đều có cái biết của cái chân tâm giống nhau, y hệt không khác. Thì cái bình đẳng tánh, mình nhận ra liền tức khắc, thì mình đâu còn khinh thường ai, đâu còn phải ngưỡng mộ ai khác, tại vì cái kho báu đó ai cũng có giống nhau, chỉ từ hai cái chữ bẩm sinh thôi quý vị. Thành ra cô cứ thường hay nói những cái lời dạy của Đức Phật á, nó có cái chiều sâu thâm thẳm á. Rồi bây giờ mình so lại đó, bốn cái câu mình tán pháp: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, nghĩa là nó sâu thẳm không cùng. Chỉ nắm ra hai chữ bẩm sinh mình cũng biết rõ con đường tu, mình không có cần chạy đi chỗ này chạy đi chỗ kia, mình không cần phải nương tựa nơi một người nào khác hết đó. Nó ghê gớm vậy đó. Rồi bây giờ cô cho một cái ví dụ khác, ngày xưa thầy cũng giảng quy luật vô thường, bây giờ cô cũng thấy cái chiều sâu thâm thẳm của hai chữ vô thường. Mình hiểu hai chữ vô thường, mình tu cũng tới niết bàn. Mình hiểu vô thường rồi, mình đâu có còn tham đắm cái gì nữa trong đời, thì còn gì, còn có cái ngã trong đó, nó sạch hết lậu hoặc qua hai chữ vô thường. Nói gì, thành thử ra hễ mà mình hiểu đúng á, thì tất cả mọi cái gì khác mình cũng hiểu đúng hết á. Tại vì thật ra những chân lý trong cuộc đời nó không có tên, nó không có tên gọi, nó chỉ là như vậy thôi. Thì tất cả mọi cái tên gọi Phật đặt ra, cái này là giới nhang, cái này là định nhang, cái này là tuệ nhang. Định còn chia ra bốn tầng định đó nha. Giới thì có mấy trăm giới, cái đó là đặt ra để mà chơi, nó chỉ là tên gọi từ ngữ. Mình mày vướng vô tên gọi từ ngữ là mình đi lạc đường. Cho nên rồi từ đó quý vị mới hiểu tại sao mà tổ Bồ Đề Đạt Ma là cái gương mặt sáng chói nhất trong thiền, là tại vì bốn câu của ổng thôi: bất lập văn tự. Tức là ổng đánh đổ ngay cái chỗ mà người đời ưa thích, ưa văn tự chữ nghĩa, chia chẻ ra biết bao nhiêu là bộ luận thư, rồi đặt cái tên là Abhidhamma. Abhi có nghĩa là tối thắng, hay nhất, nên người ta dịch ra là vi diệu pháp. Rồi ùng nhau nói cái pháp này vi diệu. Chết rồi. Đó quý vị, đặt cái tên mà người đời tưởng là nó hay hơn lời dạy của Đức Phật. Giống như là quý vị đi ăn phở, nó đặt tên phở ngon, cái quý vị tưởng nó ngon vậy đó. Đó, giống vậy đó. Mà người đời cứ chấp vô, cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nghi cái đó mà đánh đổ, bất lập văn tự. Đâu có ai dám phản đối lại cái quyết định của tổ Bồ Đề Đạt Ma đâu. Nhưng mà đời sau người ta tôn xưng tổ Bồ Đề Đạt Ma là sáng chói nhất trong thiền. Đó, thì quý vị hiểu làm sao, nắm ngay cái chỗ cốt lõi của trí tuệ. Mà cái điều này thầy mình giảng rõ ràng lắm, mà thầy giảng rất là bình thường, bình dân. Thầy trong một cái lời mở đầu của một cái bài đọc thêm về chân lý quy ước thì phải, cái bài đó cũng sâu thâm thẳm á. Thầy nói rằng vạn vật không có tên. Thầy nói đó là vật trống rỗng. Thầy còn mở cái ngoặc, thầy nói là bare things, vật trống rỗng. Đó là nó vô cái chỗ là bất lập văn tự liền. Vật trống rỗng có nghĩa là không dùng lời. Mà bây giờ cứ chia chẻ ra, chia chẻ ra giới, rồi định, rồi huệ, rồi văn, rồi tư, rồi tu, rồi tứ diệu đế, rồi bát chánh đạo. Cho nên khi quý vị đọc tới Bát Nhã Tâm Kinh á, không có tứ diệu đế, không có bát chánh đạo, không có 12 nhân duyên. Thì quý vị hiểu liền, đó là nói tới cái chân lý tối hậu là vậy đó. Thành ra cái biết của cái chân tâm nó cũng không có đặc điểm gì hết á. Cho nên sau này cô giảng, cô chỉ vẽ cái vòng tròn trống không á. Rồi hôm nay chia sẻ tâm tình một chút xíu như vậy để quý vị nắm cái cốt lõi, để biết con đường thực hành. Mà tại sao là cô để cho quý vị tự do thoải mái để mà tu tập. Cái kho tàng trí tuệ là của riêng mỗi người, không thể nào bắt ép mấy mươi người này cùng chung một cái mức độ đâu. Cô không có bắt ép. Cho nên cái giờ buổi sáng 6 giờ ngồi thiền, cô nói ai muốn làm chủ đề gì thì làm, miễn là mình làm mà cái tâm của mình được yên lặng, được tĩnh lặng, được bình an là làm à. Cô không có ép phải vô một cái khuôn. Làm sao vô khuôn được? Tất cả mọi người có những cái đặc điểm riêng biệt hết rồi, mà lúc nào nó cũng chuyển biến cái tâm, cái trí tuệ, ngay cả cái thân nữa, nó thay đổi, nó chuyển biến từng sát na thời gian, làm sao mà đóng khung vô được. Cho nên lúc trước ông Tự Nguyên đề nghị cô làm ra những cái giáo án khuôn mẫu. Cô nói làm sao, làm sao mà đóng khung vô được một cái con đường tâm linh mà đóng khung vô trong những cái cuốn sách hay là những cái bài giảng khuôn mẫu được. Tại vì cái trí tuệ của mình nó tiến tới hoài à, khó mà đóng khung lắm. Cho nên cô mới hiểu tại sao thầy mình ngày xưa mỗi lần dạy một cái khóa tu, muốn cho cái bài đọc thêm á, thầy xem lại. Mà thầy xem lại cái bài trước, cái là thầy sửa, thầy thêm vô hoài à, không bao giờ thầy dừng hết á. Cho nên những cái bài đọc thêm ngày xưa thầy cứ nói là không có phổ biến ra bên ngoài, nó chưa hoàn chỉnh. Nó chưa hoàn chỉnh không phải là tại thầy soạn chưa có cẩn thận, không phải. Mà tại vì cái trí tuệ của thầy nó cứ nó phát triển hoài à, càng ngày nó càng rộng hơn, càng ngày nó càng sâu sắc hơn. Cho nên bài đọc theo nào thầy cũng nói chưa hoàn chỉnh đó, là tại vậy đó quý vị. Thôi cô nói nhiều quá rồi, coi như cũng chia sẻ một chút xíu những cái ưu tư của cô trên cái con đường tu, nó là như vậy. Thì bây giờ tóm gọn lại là mình sẽ tự mình thực hành. Ai muốn ngồi thiền thì ngồi thiền, ai muốn đi bách bộ thì đi, ai muốn thiền hành bên ngoài cũng được, ai muốn quét lá gì đó cũng được, muốn làm cái gì thì làm. Nhưng phải nhớ là phải nhận biết mình đang làm cái gì và cái tâm mình lúc này nó đang như thế nào. Đó là mình tu miên mật đó quý vị. Rồi khi tới giờ ăn có thể là có tiếng kẽn, hoặc là quý vị cứ vô trước 12 giờ 15 phút, để 12 giờ mình dùng cơm. Rồi sau đó quý vị cũng tự do, ai mệt thì nằm nghỉ. Nằm nghỉ mà mình cũng biết là mình đang nghỉ ngơi, mình cũng có thể mở mắt ra mình nhìn trần nhà, mình cũng, hoặc là mình hít thở. Nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ để mình giữ cái tâm của mình trong sạch, khách quan như vậy đó. Còn trong nhà bếp, cái gì mà cần thiết lắm mới nói, không cần thiết không nói. Mình cũng làm trong chánh niệm nha, mình cũng làm trong chánh niệm thì mình sẽ thấy an vui, bình an. Ai không có phận sự gì hết thì đừng vô nhà bếp. Mấy cô đã chuẩn bị hết rồi thì chỉ cần một hai người giúp thôi, phải không? Phải không con? Ừ. Hãy con cần ai thì con cứ mời vô giúp, còn không thì mình cứ tự do mình sinh hoạt riêng cho mình nha quý vị. Rồi xem như cô chấm dứt cái phần cô sinh hoạt hôm nay đó. Nhưng mà có ai muốn thắc mắc cái gì hay góp ý cái gì không thì góp ý đi, cô nghe đó. Muốn cô khó, cô cũng khó nữa. Nhưng mà tới buổi tối là phải trình bày á. Mình cứ coi nhau như anh em một nhà đi, anh em một cha đó. Mình sinh hoạt, mình chân thật, mình nhận ra được cái gì hay hay chia sẻ với các bạn. Hoặc là mình có cái gì trục trặc, hay mình có ý kiến gì, mình cứ đề nghị ra đi. 7 giờ cho tới 9 giờ tối. Còn đạo tràng Nam Cali muốn gì về thì đi về, còn muốn ở lại tới 8 giờ về cũng được, hay là ở lại ngủ đêm thì càng tốt. Đó là con nói đạo tràng Nam Cali á. Rồi, bây giờ tới phần của quý vị nè, ai có ý kiến gì không?